Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta sống bình an. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để gặp gỡ nhau trong tình thánh của Chúa.
Các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xít trọn ngày. Vì Ngài mà đem tay Chúa đè nặng trên tôi, nước đổ trên tôi tiêu hao đi bởi khô hạn mùa hè. Ông phạm tội rồi ông chết, xương cốt ông tiêu tàn, ông rên xiết trọn ngày đau khổ lắm, và thân của ông là khô héo không còn có sức sống gì nữa. Ông kể mình đã chết rồi vì ông đã phạm tội. Ở trong Kinh Thánh 38:3-8 thì ông nói thêm nữa: phải cân nhận Chúa thật tôi chẳng bao giờ lành, tại cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự chán ghét tôi vượt quá đầu tôi, nó nặng quá cho tôi khác nào một cái nặng. Tại cớ thờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và cãi lỡ, tôi bị đau đớn và còn xuống. Trọn ngày tôi đi buồn tạm vì có lửa từng thiêu đốt cả tôi, và tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rên mình quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi một chỗ. Quý bà thấy đang than thở khổ đau khi ông phạm tội, ông thấy một trời đen tối và cả cuộc đời cũng sụp đổ, đời sống ông như là chết rồi không còn gì nữa. Nhưng đến đó chưa hết, đang khi ông chết trong tội lỗi đó, đang khi ông còn hy vọng, không còn hy vọng, đời sống ông sầu thảm khô héo khổ đau, thì lời Chúa Trời đã đến với ông. Đức Chúa Trời sai tiên tri Na-than đến gặp David, như chúng ta thấy chép ở trong Sách Ngôn Thứ Nhì 12. Na-than đến chỉ cho David thấy ông đã phạm tội nặng nề trước mặt Chúa Trời, phạm tội tà dâm và tội giết người, và kêu gọi ông phải ăn năn trở lại con đường chánh đáng. Và ngay vào lúc đó, lời của Chúa Trời đã đụng tới lòng của ta. Tiên tri Na-than đã nói thật, đụng tới lòng của ông, và ông đã bằng lòng cúi mình xuống ăn năn trước mặt Chúa Trời. Ông bày tỏ sự ăn năn của mình ở trong các thiên thiên. Như quý bạn xem thấy trong Thiên Thiên 51, ông nói gì? Ông nói rằng: Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi sạch, cho sạch hết sự gian ác và làm tôi thanh khiết vì tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, tội lỗi hằng trước mặt tôi đã phạm tôi cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và chỉ được làm được ác trước mặt Chúa. Rồi đến câu 14 thì Thiên 51 dẫn nói rằng: hãy Chúa Trời, là Chúa Trời sự cứu độ tôi, xin dạy chúng tôi khỏi tội làm đổ biết, thì lưỡi tôi sẽ hát và khen cho công bình của Chúa. Những cái tiên đó đang bày tỏ sự ăn năn của mình khi lời của Chúa Trời qua cái tri Na-than đến, đem lời Chúa Trời đụng tới ông, và lời đó đã làm cho ông từ một người chết trong tội lỗi mình sống lại. Cho nên ông nói trong Thi Thiên 119 câu 5 nói rằng: lời Chúa làm cho tôi được sống lại là như thế. Na-than nói với David rằng: bây giờ vua không chết đâu, vua sẽ được sống. Giờ trong Sao Thánh Tích Gì còn 12:13: bởi vì vua đã ăn năn tội lỗi của mình, lần vua đã đến với vua, vua đã nghe lời Chúa Trời và chấp nhận lời Chúa Trời đã ăn năn. Bây giờ vua không chết đâu, vua sẽ được sống. Và vì vậy mà David nói rằng lời Chúa là cho tôi được sống lại. Hiệu năng của lời Chúa là cho một người tội lỗi xấu xa nhất chết trong tội lỗi của mình được sống lại, biến đổi bởi lời của Chúa Trời. Và David là một bằng chứng cho chúng ta. Tương tự như David, con gái của Chúa đã từng chứng nghiệm hiệu năng của Chúa Trời làm cho mình sống từ trong quả chết. Trước khi gặp Chúa, tôi và quý bà chị em là những người sống ở trong tối tăm tội lỗi xấu xa, đi một con đường bị hư mất gì trong đời. Chúng ta đi một con đường của sự chết, trước mặt chúng ta là những hố sâu của tử thần của sự chết. Nhưng cảm tạ ơn Chúa khi tôi và quý bà chị em được nghe lời Chúa Trời qua tinh thần hạt sống của Chúa, được những người chứng nhân làm chứng, được các thầy lớp Chúa rao giảng ra, chúng ta đọc lời Chúa Trời và lời Chúa đã đồng đến tâm hồn chúng ta. Chúng ta ăn năn thông báo trên mặt Chúa, Chúa Giêsu dùng quyết của Ngài rửa sạch tội chúng ta và đưa chúng ta từ tối tăm qua sáng ra, từ chết trong tội lỗi bây giờ sống lại trong Chúa Trời. từ hư mất đời đời biến thành con cái của Chúa Trời, ứng phước hàng đời đời tại trên đây. Và kinh nghiệm đời sống đa phước của tôi cũng biết bàn chân cho biết rằng nhiều lúc tôi cũng biết bàn chân bị mang bị cám dỗ đi vào con đường lầm lạc, đi vào trong đường sự chết. Chúng ta buồn thảm đau đớn lắm, chúng ta muốn vượt qua nhưng không vượt qua được, vui ràng một xích xiềng của tội lỗi. Nhưng cảm tạ ơn Chúa khi tôi cũng biết bàn chân có lời của Chúa Trời, đọc lời của Chúa Trời, chúng ta làm các lời của Chúa Trời thì bao nhiêu xích xiềng của tội lỗi đều buông ra hết những cái đấy. Chúng ta được giải phóng, được tự do, chúng ta được bước đi trong thánh khiết của Chúa, làm con cái của giáo của Ngài. Chúng ta dùng dạy ngoại tâm của dân. Lời của Chúa có hiệu năng làm cho tôi, cho biết mình đem sống lại. Biết bao nhiêu đời sống đã làm chứng cho biết rằng họ lầm lạc và đi trong con đường sự chết, nhưng nhờ lời của Trời đã làm cho họ được cảnh tỉnh sống lại. Là Chúa có hiệu năng kỳ lắm cho biết bạn xem. Năm 1988, khi các hội thánh ở tại Liên Xô cũ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Nga, mục sư Vinosin Pansosia đã đứng lên và kể lại hiệu năng của lời Chúa Trời thì rất là cảm động. Ông nói rằng một hôm ông đi trên xe lửa, chiếc xe hôm đó thì rất ít người, không có nhiều. Ông ngồi gần một vị khách trên xe, ông có dịp mở kinh thánh ra và làm chứng cho người khách này. Nhưng người khách này khăng khăng từ biệt và nói những lời ồn ào gây ra như một cơn cãi lộn xộn. Rồi cuối cùng ông không nói nữa và hai người đi yên lặng, không ai nói về ai. Mục sư Pelosi mới đứng dậy đi theo những hàng băng ghế của chiếc xe lửa đó một hồi cho tất cả, rồi ông trở lại chỗ ngồi. Khi trở lại thì ông thấy từ xa vị khách này mở được cái cửa sổ của chiếc xe lửa, ông tới ngồi và nhìn quyển kinh thánh để đó trong bức tường. Ông mới hỏi vị khách này rằng có thấy quyển kinh thánh hồi nãy có để đây ở đâu không? Vị khách này trả lời rằng tôi vừa tuyết cuốn kinh thánh đó ra ngoài cửa xe lửa rồi, để ông không còn đọc cuốn sách nhảm nhí này cũng không kể lại về câu chuyện nhảm nhí trong kinh thánh này nữa. Ông sư buồn quá không biết nói sao, yên lặng một hồi chờ xe lửa đến nơi để xuống. Nhưng lạ lùng lắm, vài tháng sau có một người khách lạ thình lình đến thăm mục sư và yêu cầu mục sư làm bắt tem cho ông. Mục sư hạ nhiên hỏi rằng ông thuộc giáo hội nào. Người này đáp tôi không thuộc giáo hội nào cả, tôi chỉ đọc kinh thánh mà biết được chân thần. Tôi biết Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên trời đất muôn đời. Tôi biết Chúa Giêsu là cứu Chúa đã đến trần gian chết trên thập tự giá vì tội của chúng tôi. Vì vậy tôi đã tin Chúa trong lòng của tôi và tôi đến đây tìm mục sư theo địa chỉ ở trong kinh thánh có ghi để gặp mục sư, nhờ mục sư làm bắt tem cho tôi. Mục sư Pelosi ngạc nhiên lắm vì lúc ấy ở Liên Xô rất hiếm người có kinh thánh, nên mục sư ngạc nhiên hỏi ông tìm được một kinh thánh ở đâu này, ở đâu vậy? Người khách lạ nói rằng thật là kỳ diệu, tôi cũng biết câu chuyện này thật là khó tin, nhưng xin mục sư tin tôi đi. Tôi nói thật, tôi là một người làm thợ đề. Vài tháng trước đây tôi đang xây nhà ở một khu cần đường rầy xe lửa. Khi chiếc xe lửa chạy ngang qua, có một quyển sách từ trong cửa sổ bay ra. Tôi không biết một quyển sách gì, tôi chạy lại để tôi lựa quyển sách đó lên và tôi thấy đó là một quyển kinh thánh. Kinh thánh rồi xin tôi hỏi ông lựa được quyển sách đó vào ngày nào, ở đâu, tại địa điểm nào? Thì người này nói trùng hợp với những gì mục sư đã gặp phải, tức là ngài kinh thánh bị quăng ra. Thì sinh hoạt tiếp. Ông có đem những cái thánh đó ra theo đây không? Nó có đem theo đây. Và đây là những cái thánh của một sư, tôi xin trả lại. Một sư nói rằng không, ông anh lấy những thánh đó mà về ông đi, rồi có thể chia sẻ cho những người chung quanh. Ông đem thánh đó về sau khi làm bắt đem xong, rồi ông bắt đầu làm chứng cho Chúa những người xung quanh sống làng của ông. Và Đức Chúa Trời đã làm một điều kỳ diệu, tôi biết bạn sẽ không làm chứng cho năm kỷ niệm 1000 năm tin lành đến tại Nga Xô. Ông làm chứng là trong một thời gian thì những người hàng xóm không tin Chúa, rồi những làng xung quanh gần năm đó thì nhiều người tin Chúa, rất là nhiều người, có khi là cả một cái xóm, một cái ấp được tin Chúa hết, lạ lùng lắm. Điều này để nói cho con của bạn xem thấy điều gì? Kinh Thánh có hiệu năng làm cho một người sống lại. Cái người thợ đề này đã chết trong tội lỗi của mình, không biết Chúa là ai, đây là sự cứu độ. Nhưng mà nhờ cuốn Kinh Thánh này, ông đọc lời của trời, ông đã được biết Chúa và ông tin Chúa, và ông đã được sự cứu độ. Rồi ông nói Kinh Thánh cho những người khác ở xung quanh, còn có nhiều người đã cầu tin Chúa, đã tiếp nhận Chúa, nên những người đó cũng chết trong tội lỗi mình, bây giờ được tha thứ tội lỗi và được sống. Kinh Thánh có năng quyền kỳ diệu khắp thứ biết bản chất, làm cho những tâm hồn đau thương được hy vọng đạt đề, làm cho những người chết trong tội lỗi được sống lại, làm cho chúng ta là những người đang trong những hoàn cảnh khó khăn nhất được tươi mới, và nếu sự sống của Chúa đầy đầy trong chúng ta. Lời Kinh Thánh là lời của năng quyền. Vì vậy, tôi biết bạn sẽ tình quên mỗi ngày chúng ta cần phải đọc lời của Chúa Trời, suy ngẫm lời của Chúa Trời. Vì Kinh Thánh có hiệu năng làm cho con người sống lại, đã làm cho cuộc đời chúng ta biết sống lại. Vì ông đã chôn vùi mình trong tội lỗi, mình chết rồi để sống lại. Và biết ý nghĩa bao nhiêu cuộc đời của tôi và biết bạn sẽ cũng giống như vậy. Chúng ta đã chôn vùi trong sự chết, trong sự tội lỗi. Dưới quyền cai trị của ma quỷ, bây giờ là Chúa làm chúng ta được sống lại trong vinh quang là Chúa. Thật là lòng tâm tôi với bạn chị em. Hiệu năng của lời Chúa Trời là làm cho một người chết trong tội lỗi được sống lại. Nhưng đang biết còn nói gì nữa thưa quý bạn chị em? Ông nói ở trong Thiên 119:50 rằng lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Rồi gì nữa? Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Hiệu năng của lời của Đức Chúa Trời chẳng những làm cho tôi cũng phải chết sống lại từ khỏi chết, nhưng mà hiệu năng của lời Chúa Trời còn an ủi tôi cũng phải xem trong những cơn hoạn nạn. Đang nói điều này, ông nói về kinh nghiệm của cuộc đời của ông. Chúng ta biết David dòng là vua, nhưng trước khi làm vua, đang khi làm vua, ta cũng là một người gặp nhiều hoạn nạn lắm, thưa quý bạn, em không quá là bình thường như tôi của quý bạn chăng bây giờ đâu. Ông trước khi lên ngai vàng, vua Sa-lô biết rằng David sẽ tước vị lên làm vua. Vì vậy mà vua Sa-lô tìm một cách để giết David. Ông dùng giáo đâm, cũng như dùng gươm để phóng để giết David đi, rồi tìm mọi cách để lượt theo David để giết. David chạy đi trốn từ nơi này tới nơi khác, từ xứ Palestine trồng qua và dân Philippines và nhiều nơi khác để trốn tránh. Và Sa-lơ luôn luôn tìm cách để lượt đuổi. Có lần thì ông lượt đuổi vào trong hang đá, sắp bắt được David rồi, nhưng mà không gặp David. Đã cắt cái áo của vua Sa-lơ và chạy theo, nói rằng có phải là cái áo của vua không? Tôi có thể giết được vua, nhưng tôi không giết vì vua là sự sức giọng của chúng ta. Nhưng tôi làm gì để mà vua biết David đã bị hoạn nạn lắm và không còn dám ở trong sức của mình nữa, đi tu lạc khắp mọi nơi, đem theo một số tạc quân chạy theo những ông. Rồi khi ông làm vua, hoạn nạn chưa hết đâu, tôi biết bạn trên con trai của ông lại là ảo danh lên chiếm quyền làm vua, và ông bỏ ngay là mẹ tôi. Và sau này con ông là Absalom đã chết, ông trở về làm vua trở lại. Rồi sau nữa có Sheba cũng nổi loạn, kéo cả các vị Phá-ri-sơn theo ông và chống lại David, và David cũng quá đại. Nhưng mà cuộc đời của ông đã phải khác. Ông nói rằng lời của Chúa an ủi. Ông được lời của trời an ủi ông và khiến cho ông không buồn thảm đến một cái trường hợp. Cho trong hoàn cảnh nào, lời của Chúa trời làm cho ông được an ủi trong cơn hoạn nạn. Ông sống nhờ lời của Chúa trời, luật pháp của Chúa. Ca khúc thể nào thì tôi với bạn chăng cũng thể đưa với bạn chăng. Khi tôi với bạn chăng có lời của Chúa trời ở trong lòng của chúng ta, chúng ta có lời của Chúa trời trong môi miệng của chúng ta sẽ cảm lời đó ngày lên, thì lời của Chúa trời sẽ trở thành niềm an của chúng ta nhiều nhất. Tôi có thể nói rằng là sống của tôi là được an ủi từ lời. Nếu không có lời của Chúa Trời thì tôi cũng sẽ làm hết phận sự của mình, chức của mình đâu. Nếu không có lời của Chúa Trời thì tôi những người có thể cắm đầu vào xe, có thể nhảy xuống sông tự tử hay là nhảy đầu tự tử. Nhưng lời của Chúa Trời là an của họ và cứu độ của họ, không còn như vậy nữa. Khi tôi cùng các bạn đang bị bệnh đau yếu thì lời của Chúa an ủi chúng ta như thế nào? Trong anh em có ai cao ứng chân hãy mời các chân lão một thánh tính. Sau khi dơ danh Chúa sức dầu cho người mình thì các chân lão hãy cầu nguyện cho người, sẽ cầu nguyện với đức tin để cứu kẻ mình. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ mình có phạm tội cũng sẽ được tha. Người công bình để lòng sốt sắng cầu nguyện sẽ có đức nhiệt nhiệt. Và khi tôi được bản nhân đau ớt của bạn, chúng ta đọc lời này chúng ta được an ủi lắm phải không? Tôi biết bạn nhân Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được Chúa trở thành mình và Chúa còn tha tội cho chúng ta nữa. Khi chúng ta lấy lòng sốt sắng và cầu nguyện lời của chúng ta sẽ được nhiệt nhiệt. Và Chúa hứa rằng hãy yêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ bỏ cho những việc lớn và có là việc chưa từng biết. Khi tôi và của mình cha bị những cái bệnh tật trong thân thể của mình, lời Chúa an ủi chúng ta vượt qua cái khổ khổ bởi đức tin của mình, hay ở trong những hoàn cảnh sợ Chúa cũng an ủi chúng ta. Trong anh em có ai chịu khổ chăng kể hay cầu nguyện đọc là đó chúng ta cái an ủi rồi. Và Chúa còn lời của Chúa còn nói gì nữa? Ở những kẻ mệt mỏi cánh nặng ai đến cùng ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất hãy đến cùng Chúa sẽ giải cứu và khiến chúng ta được an nghỉ. Rồi Chúa nói rằng nếu chúng ta bị bắt bớ vì tin lành của Ngài, vì sự công bình của Ngài, thì Chúa nói gì? Khi nào vì có ta mà các ngươi thì mắng nhiếc bắt bớ lấy điều dữ mà điều dữ nói tôi với các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và đức lòng mừng rỡ vì phần của các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta sẽ cũng từng bắt các tên tiên tri trước các ngươi như vậy. Khi tôi của bạn ra bị vu oan, bị bắt bớ, bị quả nạn là Chúa an của chúng ta. Chúa nói là hãy vui vẻ mà chúng ta bị dạy đến những các đầy thức có các cũng bởi như vậy. Nhưng mà sau chúng ta phước hạnh của Chúa là chúng ta cái bị quả nạn thì đọc là Chúa chúng ta thấy an ủi lắm hơn chúng ta bạn ra an ủi lắm. Rồi khi chúng ta đi trong những lúc nguy khốn là Chúa còn dạy gì? Dầu các ngươi đi trong những góc chết cũng sẽ chẳng tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng ta. Như ta biết là nói rồi ông nói rằng Ngài giải cứu ngươi khỏi phải chiêm và phải dựng lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và phía dưới cánh Ngài ngươi sẽ được đường nào. Ở trong những hoạn nạn, những nguy khốn, Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Chúa lấy cánh của Ngài che chở chúng ta. Và khi con một bàn chân trong cái hoàn cảnh mà như vậy chúng ta gặp lòng Chúa, chúng ta lấy gì? An của đất lòng của chúng ta. Ta biết nói rằng là Chúa an của tôi giúp bạn. Làm cho tôi cái những sống lại chúng còn an ủi tôi trong một hoàn cảnh. Nếu không có lời Chúa thì ông đã buồn thảm và thể chết trong sự buồn thảm đó. Có thể nói rằng không có lời của trời thì tôi và những bạn chăng cũng không phải như ngày nay đâu. Chúng ta sẽ buồn thảm đau đớn như những người khác. Chúng ta vô cùng là những con người tội lỗi xấu xa khác. Nhưng cảm ơn Chúa khi chúng ta gặp hoàn cảnh cảnh ngộ nào cũng là Chúa an của chúng ta, khiến chúng ta được bình an vui hòa ở trong lòng Chúa. Mục sư Mạc Tiên Nimolen, vị quân Đức quốc xã Phật Lên, bắt giam trong một mấy năm trời. Một hôm, dân văn Đức đến hỏi ông rằng: thưa mục sư, ông có nguyện vọng gì hay có điều gì muốn khiếu nại chăng, chúng tôi giúp đỡ chăng? Vị mục sư này đáp với viên sĩ quan Đức rằng: tôi có rất nhiều nguyện vọng. Khi tôi bị bắt vào đây, nhân viên của quý ông đã thành viên tiền bạc của chúng tôi, tổng hồ của chúng tôi, dây cà rá của chúng tôi, rồi đền thâu đồng hồ đeo tay, sách vở của chúng tôi nữa. Bây giờ chúng tôi không có gì cả, tay không có trong mùng. Bây giờ tôi nếu được yêu cầu như quan vừa nói thì xin yêu cầu cho tôi trở lại bốn tinh thánh của tôi. Cấm chú 10 phút sau, viên thiện quan tiền ra được, người ta đem phút thánh trả lại cho ông. Và ông đã kể lại thế nào quyển tinh thánh đó ở trong mùng. Sau 4 năm ở trại giam khổng lồ ở tại Tăng Hào và tại Bình Đức, ông kể rằng lời của Chúa Trời là tất cả đối với tôi, là sự an ủi, là sức lực, sự hướng dẫn, một hy vọng và Chúa tại của ban ngày và là bạn hữu trong ban đêm của tôi, là nước của sự sống vô thượng linh hồn của tôi. Ông nói rằng nhờ cái thánh đó, và trong một đó ông chịu khổ thế nào cũng là Chúa trở thành linh lương nuôi dưỡng đời sống ông, là món ăn tinh thần và hy vọng và Chúa tể của ban ngày, là vua của ban đêm. Nhờ vậy mà đời sống ông được an ủi trong những khổ đau đó, và sau này ông được ra khỏi ngục, ông đã làm chứng ngài ở trong vương quan. Nhờ những cái thánh mà giúp ông có hy vọng thì ở trong tối ở tại trong nước đó. Tác giả Thi Thiên 119 cũng kinh nghiệm đó, và ông nói rằng lời Chúa làm cho tôi sống lại ấy là sự an ủi trong cơn hoạn nạn. Vì vậy thưa quý bà anh chị, chúng ta hãy yêu mấy lời của Chúa, hãy nâng yêu lời của Chúa, hãy đọc lời của Chúa, hãy học lời của Chúa, hãy suy gẫm lời của Chúa ngày đêm, và quý bà anh chị được an ủi. Chúng ta không còn than gian, chúng ta còn không còn trách móc, chúng ta còn phàn nàn, chúng ta còn kể với người này người khác, than thở với người này người khác nữa. Có biết bao nhiêu là chúng ta than thở với người khác, là tại sao bao nhiêu chúng ta thiếu đi lời của Chúa Trời? Vì lời ta an ủi chúng ta không ai an ủi chúng ta được, chỉ lời của Chúa Trời an ủi chúng ta được. Thưa quý bạn nhân, vì vậy hãy yêu mến lời của Chúa và học lời của Chúa. Triết gia sản Sơ Bê Phong đã nói về kinh thánh như thế này: ấy là quyển sách lao ráo nhiều nước mắt hơn hết, soi sáng cho nhiều lương tâm hơn hết, xoa dịu nhiều nỗi hối hận hơn hết, và đổi mới nhiều tâm linh hơn hết. Và đó là hiệu năng của lời Chúa Trời mà chúng ta thực hiện trong đời sống của mình. Cầu xin Chúa ban phước cho con của chúng ta nhận được sự nhiều. Có một thanh niên nọ sắp từ làng quê đi ra tỉnh để học hành. Nhiều người biết rằng một người nhà quê mà đi ra tỉnh học hành, tại đó có nhiều cám dỗ và dễ bị sa ngã lắm. Cho nên có một người bạn điểm chân anh, khi anh bước lên xe, người bạn này nhắn nhủ: này anh, hãy nhớ rằng anh sắp ra khơi đầy nguy hiểm. Nhưng người thanh niên này quay lại và nói rằng: anh đừng có lo cho tôi biết phải làm như thế nào. Rồi anh bóc một túi ra đưa cho người bạn mình xem quyển kinh thánh. Anh nói rằng: nhưng tôi sẽ cầm cái đĩa bàn này để dựng tay lái và tìm hướng. Anh đừng lo, tôi có kinh thánh và bài của chúng ta. Quý bạn sẽ có thể nói những người này không? Tôi có cái thánh là của Chúa Trời sẽ hướng dẫn cuộc đời của tôi, làm cho tôi sống lại và an ủi tôi trong một hoàn cảnh. Người đời không thể an ủi được, nhưng lời Chúa sẽ an ủi tôi và giúp tôi được bình an bỏ vong trong cuộc đời của mình. Vì vậy thưa quý bạn, Xin Chúa cho con một cái bản thân hãy ca ngợi lời của Chúa cho những đời sống của mình. Hãy yêu mến Kinh Thánh và nâng niu học hỏi lời của Chúa Trời hàng ngày để chúng ta sẽ không còn chìm đắm trong sự chết của toàn bộ nữa, nhưng sự được sống lại. Chúng ta sẽ được an ổn trong cuộc đời của mình. Dầu chúng ta gặp cảnh ngộ nào, ra cố bệnh hoạn là bất cứ sự tấn công nào, vô ma quỷ, vô sự hiểu lầm nào, chúng ta không còn cảm nữa. Thì Kinh Thánh an ổn chúng ta. Khi mà tôi và các bạn đang đạt điểm đó, chúng ta trở thành một người đặc biệt lắm, thánh nhân. Có ai trong một thánh mà còn đi than thở kể lễ từ ngày nhiều chưa? Người đó chưa đọc lời của Chúa Trời, chưa có lời của Chúa Trời. Nếu mình đó có lời của Chúa Trời, lời của Chúa Trời an ủi, không cần nói với ai cả, không tham gia với ai cả, chúng ta sống với lời của Chúa Trời, chúng ta được an ủi và vững vàng. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn anh chị em có lời của Chúa Trời để chúng ta được sống và được an ủi. Chúng ta được theo đúng lời. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong một vài phút cầu xin được. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người con lời của Chúa Trời để chúng ta cuộc sống lại từ trong tội lỗi, trong sự chết và cho chúng ta được an ổn trong một hoàn cảnh an toàn. Yêu năng của lời của Chúa Trời đến với chúng ta, xin Chúa cho khả năng của lời của Chúa đến với chúng ta. Và chúng ta đến với Chúa nói với Ngài một vài lời cầu nguyện. Chúa, chúng ta tôi dành một phút để quý bà cha hoặc ông bà anh chị em nào muốn cầu lớn tiếng xem là Chúa hôm nay xin cầu Chúa cầu thành. Chúa giao cho chúng con, xin Chúa chúng con thấy hiệu năng của lời của Chúa Trời làm cho chúng con sống lại, an của chúng con trong một hoàn cảnh. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày mỗi giờ là con của Chúa yêu mến lời của Ngài. lặp lại cũng lại suy gẫm lại cũng lại học lại từ những bước để cho Chúa trở thành sự sống trong đời sống của con, niềm an của cho được đời chúng con trong một cảnh ngộ chúng con cảm ơn. Bây giờ chúng bạn dân chúng con sắp ra về, xin Chúa trên đường tổ chức bạn dân chúng con trở về trong sự bình an và những an tới đây chúng con nên cầu xin Chúa ở vùng mỗi phía mà anh em chúng con hết tại mỗi người để dòng chúng con đi đâu chúng con làm gì chúng con ở bất cứ nơi nào xin Chúa hiện diện giữa chúng con ở cùng chúng con đang đỡ chúng con cung cấp mọi nhu cầu chúng con chữa lành mọi bệnh tật chúng con và cho chúng con an vui bên lề của Ngài luôn chúng con cảm tạ về Chúa con thành tâm con tiếp tục dành cho Jesus Christ là Cha chúng con ở trên trời danh Cha con là nước Cha mẹ lý Cha mẹ ở trên trời xin cho chúng con hôm nay con được nhận Chúng con đã kẻ phạm chúng con xin cho để con biết cám dỗ trong hướng con gọi thành ra vì nước